bi kịch lớn nhất của đời người là sống quá nhàn hạ. Nếu cuộc sống quá nhàn rỗi, chúng ta sẽ hay suy nghĩ lung tung, tinh thần không còn tỉnh táo. Ngược lại, nếu quá bận rộn, chúng ta sẽ không có thời gian suy ngẫm về cuộc sống và tu dưỡng bản thân. Do đó, chúng ta sẽ ít có cơ hội để thể hiện cá tính và tư tưởng. Tuổi trẻ không nên chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuổi trung niên không nên lựa chọn cuộc sống an phận thủ thường. Đến khi về già, nên nghỉ ngơi, đừng ham mạo hiểm hay tranh đấu với đời. Người xưa có câu, nhàn cư vi bất thiện. Cuộc sống của con người không nên quá nhàn rỗi, đặc biệt là những người trung tuổi. Ở tuổi trung niên, bạn không nên nghỉ hưu non mà phải tiếp tục tiến lên phía trước. Bận rộn không chỉ là cảm giác cho ta thấy mình đang tồn tại, mà còn là liều thuốc chữa lành mọi tâm bệnh trên thế gian. Nhàn là phúc nhưng quá nhàn lại là tai họa. Lúc nhàn rỗi là thời gian thuận lợi để đầu óc con người sản sinh ra những tạp niệm. Những tạp niệm này tiếp tục sản sinh ra những ý nghĩ bất thiện. Những ý nghĩ bất thiện sẽ khơi dậy tham sân si trong mỗi con người, khiến họ làm ra nhiều việc bất thiện hơn nữa. Nhàn rỗi sinh nông nổi. Có thể nói, quá nhàn chính là căn nguyên của mọi tệ nạn và đau khổ trên thế gian. Một đôi vợ chồng chung sống với nhau nhiều năm, cuộc sống của họ dù thiếu thốn nhưng vẫn rất hạnh phúc. Ngày nọ, người chồng hào hứng trở về nhà, khoe với vợ rằng mình vừa trúng giải độc đắc. Không phải nói chúng ta cũng biết họ đã vui sướng thế nào. Hôm sau, hai người quyết định nghỉ việc ở công ty để đi du lịch khắp thế giới. Họ nghĩ mình đã có trong tay số tiền đủ để sống đến hết đời mà không cần phải đi làm. Tiếc rằng những tháng ngày vui vẻ ngắn chả tày gang, vợ chồng họ đã xảy ra mâu thuẫn. Người vợ vì không có việc gì làm mà mắc thói nghiện chơi mạt chược. Dưới sự dung túng của người chồng, người vợ càng chơi càng nghiện đến mức không dứt ra được. Dần dần, số tiền thua ngày một lớn thêm. Người chồng thấy xót của mà thường xuyên chỉ trích vợ mình. Cuối cùng, họ quyết định ly hôn. Cái kết không thể cay đắng hơn cho một cuộc hôn nhân từng rất hạnh phúc. Chung quy cũng chỉ tại chữ nhàn mà cặp vợ chồng trên đã không chỉ đánh mất đối phương mà còn cả đánh mất chính mình. Những người cả ngày không làm gì thường hay bồn chồn, lo lắng. Những người chăm chỉ lao động thường có một đời sống lành mạnh. Lao động là vinh quang. Mọi bệnh tật hay thói hư tật xấu đều do lười lao động, ưa hưởng thụ mà ra. 2. Nhàn hay ủ sầu, lười hay bệnh tật, bận mới vui sống. Cuộc sống nhàn nhã khiến chúng ta không có gì để làm, để ngẫm nghĩ. Đầu óc mụ mị hay suy nghĩ lung tung, rồi tự chuốc lấy ưu phiền vào thân. Người mà ham ăn lười làm, thân thể sẽ chậm chạp yếu ớt, đầu óc chỉ trệ và mơ hồ. Người bận rộn thường duy trì được một nhịp độ sinh hoạt hợp lý. Nhờ thế, thân thể được khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ lạc quan. Nhàn rỗi ắt sinh chuyện, bận rộn thường vô sự. Cuộc đời sợ nhất là nhàn hạ, vì nhàn hạ khiến cho cuộc sống này trở nên vô nghĩa. Cuộc sống bận rộn sẽ đem đến cho con người một nguồn tinh lực dồi dào. Cuộc sống nhàn hạ sẽ biến chúng ta thành những con người trì trệ và chậm tiến. Thời gian của mỗi người là như nhau. Vì vậy hãy biết cách làm mỗi ngày của mình trở nên ý nghĩa hơn. 4. Bận để không có thời gian suy nghĩ lung tung. Khi ta bận, ta dường như quên hết mọi lo lắng và phiền não. Người bận rộn là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Sau 20 năm xa cách, Đại Trí đã vô cùng bất ngờ khi gặp lại thầy mình. Thầy ông vẫn chẳng có thay đổi gì so với ngày ông mới đi. Đại Trí liền hỏi, 20 năm qua, thầy đã sống như thế nào? Con trông thầy vẫn khỏe mạnh như xưa. Thiền sư trả lời, 20 năm này, ta sống rất tốt. Mỗi ngày ta đều giảng pháp, viết chữ và vẽ tranh. Cuộc sống ta cũng thú vị như cuộc sống ngoài kia của con vậy. Hôm sau, khi mọi người còn đang ngủ, thiền sư đã dạy tụng kinh. Sau đó, ngài sẽ giảng kinh và thuyết pháp cho các đồ đệ. Lúc rảnh rỗi là thời gian để thiền sư luyện tập thư pháp và hội họa. Từ sáng đến tối, ngài không có lúc nào là nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đại trí hỏi thầy: Thưa thầy, thầy cả ngày bận rộn vậy không thấy cực nhọc sao? Thầy tuổi tác đã cao, tại sao không để bản thân hưởng chút an nhàn chứ? Thiền sư trả lời: Ta mỗi ngày đều bận rộn thì làm gì có thời gian để già đi. Mỗi ngày bạn đều làm được những việc có ý nghĩa. Cuộc sống như vậy thật đáng sống biết bao. Và quan trọng hơn là người bận rộn sẽ không có thời gian để già đi. Bận rộn là một loại hạnh phúc, vì bản thân sẽ không có thời gian để đau đớn. Buồn bã cũng là một niềm vui, vì bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống. Xin hãy nhớ, không có việc nào khiến ta già nhanh hơn việc mỗi ngày đều nằm ôm lấy chiếc tivi. 5. Bận thân không bận tâm, tâm nhàn, người không nhàn. Bận rộn cũng chính là ta đang tu dưỡng. Nhàn hạ sẽ khiến con người hay nảy sinh những suy nghĩ hoang đường. Người bận rộn nhưng không bận tập thì trái tim mới có được bình yên. Trên thế gian này, người thì bận đến tối mặt tối mũi, người thì bận nhưng vẫn rất thảnh thơi. Người thông minh là người bận thân nhưng không bận tâm. Trong nhịp sống bận rộn, họ vẫn giữ được tâm thái bình thản và ung dung. Nhiều người thường than thở công việc tất tả bận rộn. Nếu bạn coi công việc là áp lực, bạn sẽ sống rất mệt mỏi. Nhưng nếu coi công việc là niềm vui, bạn làm việc bằng nhiệt huyết và đam mê của mình, cuộc đời bạn sẽ trở nên rất đặc biệt. Ông vua dầu mỏ Rockefeller là một người rất yêu công việc của mình. Ông từng nói: Tôi mãi mãi không quên công việc đầu tiên của tôi. Dù tôi phải đi làm từ khi trời chưa sáng với ánh đèn lù mù trong văn phòng, nhưng tôi chưa bao giờ ghét bỏ nó. Thậm chí tôi còn phát cuồng vì công việc. Không điều gì có thể ngăn cản tình yêu lao động của tôi. Ông còn nói: Tôi chưa từng thất nghiệp không phải vì tôi tốt số, mà là do tôi luôn yêu công việc mình làm. Nếu như bạn coi công việc là đam mê, lúc đó cuộc sống sẽ là thiên đường. Nếu như bạn coi công việc là gánh nặng, cuộc sống khi ấy sẽ là địa ngục. Trong nhịp sống bận rộn, chúng ta sẽ tìm thấy giá trị của sinh mệnh và ý nghĩa của công việc. Bận rộn giúp chúng ta thu nhận được nhiều kiến thức, gặp gỡ với nhiều người và gieo được nhiều thiện duyên. Trong bận rộn, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống. Rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này là nghệ thuật. Đôi khi bạn bước chậm lại, bạn sẽ được chiêm ngưỡng muôn vàn cảnh đẹp. Nơi trần thế, nhiều người vì tiền tài danh lợi mà khiến con tim mệt mỏi. Họ cứ thế mãi mãi quay cuồng trong vòng xoáy danh vọng, không tài nào thoát ra được. Mong bạn hãy sống giống như dòng nước mùa xuân, gột rửa hết những vất vả cực nhọc, để lại một con tim bình thản, tĩnh lặng nhìn hoa nở hoa rơi. Nhàn là một cách chữa lành cho bản thân, bận lại là cách giải phóng chính mình. Nhàn khiến cuộc sống cân bằng và phong phú, bận khiến cuộc sống trở nên đáng sống và có ý nghĩa hơn.